Thưa thầy, con có khúc mắc này đã lâu nhưng mà mỗi lần nghe thầy giảng thì thanh điển của thầy tỏa ra, con lại thấy không cần thiết hỏi cái câu đó nữa.
Ừ.
Lần này con nhất định phải hỏi để cho
Hỏi đi đâu
cởi
rồi?
bỏ. Dạ.
Ừ.
Thì như thầy vừa nhắc là phải sống thực với chính mình. Thì con đi thiền thì mấy bác, mấy anh chị lập gia đình hay nói con độc thân á, nghĩa là không có những sự ràng buộc, ráng giữ cái là đừng đừng lập gia đình nữa. Thì theo sự suy luận của con cũng thấy cái đó là có lý, nhưng mà đôi lúc tình cảm của con cũng bị yếu đuối. Con nhiều lúc con cố tránh, như là cố tránh càng nhiều càng tốt, tránh những sự gặp gỡ, nhưng mà đêm về đôi lúc con thiền thì cái tâm con nó, tâm tư con nó vương vấn, nó vấn loạn. Nhiều lúc con thiền mà con không có trụ tâm được. Xin thầy cho lời giải.
Cho nên con chưa hiểu rõ cái duyên nghiệp của chính con và đối với người đó. Đó là cái duyên nghiệp mà thôi. Nhưng mà con thấy rằng cái duyên nghiệp nó sẽ trói buộc con nhiều hơn, và nó sẽ đưa vào trong cái chỗ phạm vi nhỏ hẹp. Còn nếu con tu, con sẽ nới ra cái phạm vi rộng hơn. Thì mình phải phân tách ra hai con đường để mình đi. Tại sao? Cái này nó sẽ đem tôi nhỏ hẹp. Tôi có chồng sướng mà, tôi đi chơi, tôi đi picnic, tôi đi ăn uống, đi ăn nhậu, đi lái xe, đi chơi, mà tại sao nó eo hẹp? Hai vợ chồng thương yêu rồi sanh mấy đứa con, nó kẹt ở một chỗ đó thôi. Lúc đó con muốn làm việc lớn nữa làm không được. Còn cái đường tu tại sao nó rộng hơn? Tu là tôi thức tâm, và khi tôi tu tôi ý thức được tôi và cửu quyền thất tổ của tôi là một. Tôi tu tôi lập lại quân bình cho chính tôi, và tôi cứu độ chúng sanh nhiều hơn. Lúc đó tôi sẽ có bạn bè nhiều hơn của ba cõi thiên địa nhân. Mà ngày hôm nay nếu tôi kết hôn, tôi chỉ có một phạm vi nhỏ mà thôi, thì nhân gian những phần kia tôi không có liên lạc, không có cơ hội cho tôi liên lạc. Còn tôi tu là tôi có cơ hội liên lạc ba cõi trong thanh định của tôi. Mà nếu tôi dày công tu học thì tôi tránh được cái tai nạn ở thế gian. Tai nạn ở đâu? Hỏi mấy bác lớn tuổi, bác có tai nạn không? Bác nói khổ lắm con, đừng lấy chồng. Phải không? Bác khuyên vậy hả? Tại sao các bạn? Các bạn lại ăn bánh rồi không cho mình ăn. Các bạn động tài không? Các bạn thấy khổ. Con không có sung sướng. Con tu, con đi đường rộng hơn. Con có thể tận độ nhiều người hơn. Và lúc đó con sẽ có nhiều người yêu thương hơn. Thay vì sống trong cái phạm vi eo hẹp. Thì các bác muốn đưa cho con tới một con đường vinh quang hơn và nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà cái tình đời bị eo hẹp, tâm con chưa mở, ngũ tạng con chưa thông. Lục căn lục trần nó múa máy, nó sợ chủ nhân ông, nghĩa là tu rồi thôi nó không có quyền điều khiển. Mà nếu mà con lấy chồng là nó có quyền điều khiển rồi đó. Nó nắm đầu chủ nhân ông, phải tuân theo lịch. Nó đánh con từ đầu chí cuối. Hai vợ chồng yêu thương là nó ràng buộc con rồi. Hai người yêu thương nó ràng buộc con rồi. Cả ngày con phải nhớ nó. Rồi để tới đứa con nữa, rồi con phải nhớ nữa. Xích mít một cái là nó xé tim con luôn. Những cái trận mà nguy hiểm không, không có trận nào yên hết đó. Hỏi các bác là biết. Nguy hiểm không? Nhờ trời Phật mới qua. Nhưng ở thế gian muốn đi con đường nhân đạo cũng tốt. Chúng ta hiền hòa, chúng ta biết tu, biết nhân đạo, và ta sống một gia đình yên ổn, làm cho xã hội được tốt. Chỉ có cái phạm vi nhỏ, nhưng mà phải hết sức kiên nhẫn mới tạo được cái hạnh tốt cho gia ca. Một hiền thê, một hiền mẫu không phải dễ làm. Thấy các bác ngày nay được vui vẻ gia ca, con tưởng đâu dễ làm, khó lắm. Nói hai người rồi sanh ra người thứ ba, là hai người này gây không biết bao nhiêu rồi. Mới nuôi người thứ ba lớn được chút. Rồi tới người thứ tư nữa. Cũng như bắt ấn vậy nè. Kẹt tùm lum rồi. Còn thấy không? Đó. Cho nên nói ra là chi tiết rất nhiều. Và có thể làm cho con nản lòng. Là con muốn sống thì tự nhiên. Con nó để sống thì tự nhiên. Nhưng mà nó đập tới đâu con hay tới đó. Đừng có than vãn nữa. Con đã có tài liệu rất nhiều. Xung quanh của con đây là các bác đều sẵn sàng cung ứng tài liệu cho con để con làm hành trang đi trên con đường tình yêu tạm bỡ. Cái đó là tình yêu tạm bỡ. Nếu mà con yêu Thượng Đế là yêu đời đời. Con nhào vô cái sông yêu của Thượng Đế là con yêu đời đời. Con hiểu chưa? Còn cái này là chỉ tạm bỡ một giai đoạn thôi. Bây giờ con năm nay bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. Giỏi lắm á, thì con đi chừng 25 năm nữa là đã thấy nó mệt mỏi rồi. Đau chỗ này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ, đau gối, đau gì. 25 nữa, 25 năm nữa là thấy như là mệt rồi. Hồi đó gặp 8 nữa, chị chạy. Tôi đau chỗ này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ, đủ chuyện. Mệt mỏi vô cùng. Mà con tu từ đây tới 25 năm nữa là con khỏe lắm, không có vấn đề đâu. Nhưng mà phải sử dụng ý chí của mình. Phải vun bồi ý chí, cực mạnh mới vượt qua được. Tuổi trẻ ai cũng mơ duyên hết, hiểu chưa? Ai cũng mơ duyên hết. Nhưng mà cố gắng á, thì vượt qua được rồi á, mới thấy rằng thần tiên tại thế, sự thật nó rồi. Thì mấy cậu trẻ này mà vượt qua được rồi, nhiều người khâm phục, hết sức khâm phục. Lấn cấn là nhạo xưng hô là làm ái lăng có cảnh này không?
Có, nhưng mà con nhờ niệm Phật con qua được.
Nó cứ tới hoài à.
Mà mai mốt tới nữa phải cố gắng.
Nó tới nữa. Nó sẽ tới nữa.
Mà thôi gặp thầy chắc tới.
Cái con đường đạo là nó phải nhờ cái đó, lấy quán làm ăn. Cái đó mới là cái thước đo lường tâm thức của con. Nói thì dễ lắm. Tôi lớn tôi không lấy chồng đó, tu à. Tôi lớn tôi không lấy vợ, tôi tu. Để thôi đó có được phải không? Ông trời ông có tin con đâu. Tôi sẽ thử con. Hiểu chưa?
Thế này để vun bồi cái dũng khí làm những công việc như vậy đó thầy. Nếu mà mình chỉ có thực hành ba cái pháp, nó lại niệm Phật là nó đủ.
Đủ rồi. Mình làm đúng thì đúng giờ và làm bao nhiêu công việc đó, thay vì tôi nói tình. Thấy không? Con nói tình con mới kẹt tình, chứ con nói đạo con đâu kẹt tình.
Nhưng mà trong một ngày là làm hết mười mấy tiếng là mình đụng chạm như vậy, tối về là chỉ có một buổi tối là để mình ấy.
Đâu có giờ phút nào cũng có thể niệm Phật được. Tại con muốn đụng chạm người ta con nói vậy chứ. Thầy cũng tuổi trẻ mà, tuổi trẻ tu mà. Nhiều bà tôi đi bán nhiên liệu, bà rủ vô trong phòng, bà vô bureau tôi nói chuyện đi, dẫn vô phòng. Tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, tôi xin lỗi bà, tôi đi ra. Tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật là tôi thấy đó, tôi thèm lắm rồi. Bà nhà giàu còn dẫn mình vô trong phòng bà mà bà nói bị ru của bà. Cái chuyện gì đây? Ai cũng biết hết, mình mới niệm Phật đi ra. Hiểu chưa? Cho nên cả ngày con có thời giờ niệm Phật. Tại nói mười mấy tiếng đồng hồ tôi không niệm Phật, tại tôi làm biếng tôi không niệm Phật. Tôi ngồi tôi suy nghĩ mơ duyên, tôi muốn bây giờ nói cho cô đó gục đầu đi. Tôi thuyết phục thử được không? Thuyết phục là mình kẹt đó. Con hiểu không? Cái đường đó là đường tôi đi rồi. Và đường tôi đang đi đây là đường các bạn phải đi. Nhớ vậy. Cho nên không có gì quý bằng kinh nghiệm, không có gì quý bằng sự thật. Bây giờ tuổi trẻ vô tu toàn là mấy cái ông có vợ không à? Tu chung mấy ông có vợ có chồng không à? Toàn là ông có ông nào nói sướng hết á, nó khổ không à? Rồi bây giờ mình làm sao? Tài liệu này đâu bây giờ mình làm sao? Thấy không? Ông nói tôi mà nói thiệt là tôi không có bả nè, bây giờ tôi đắc đạo lâu rồi. Tôi gặp ông Tám trước rồi tôi đắc đạo lâu, tôi lôi thôi như ngày nay đó. Nhiều khi nói vậy đó. Phải không? Tuổi trẻ dưỡng được tinh khí thần, tu đi. Mới thấy giá trị của chính mình. Và mới thấy tội lỗi của chính mình. Thấy cái văn hoa của mình xài không được từ nhiều kiếp rồi. Đờn trong tay các cô gái đó, rồi các cô gái chôn sống mình. Bây giờ mình cũng luôn ngồi lại làm người chứ chưa làm tiên Phật. Cũng một tội hồn chưa hoàn tất. Thấy chưa? Hay cách mấy cũng bị nạn. Ta nói tình trường là cánh đồng hoa, đố ai vào đấy khỏi xa lệ sầu. Tới lúc khóc nó mới biết ông Tam nói đúng. Nhiều rồi. Ở Việt Nam bây giờ biết bao nhiêu thơ cháu ruột tôi chứ đừng nói người ngoài. Tôi nói bây giờ nghĩa là từ ngày mà chú nói bây giờ cái chân lý nó ra hết. Cái chân lý ra hết. À, còn hồi nói đó nó không nghe, nó không nghe. Nó nói ông cái gì cũng hưởng hết rồi. Bây giờ ông chặn tụi thanh niên, không cho tụi thanh niên hưởng. Thôi cứ đi hưởng đi, hưởng thì sẽ biết. Nghe không?